4 mô hình kinh doanh chắc chắn là xu hướng trong 5 năm tới. Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Podcast ngày hôm nay cùng Cao Ngọc Hiệp. Và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, dành cho những anh chị nào mới tham gia lắng nghe kênh Podcast này, thì tôi sẽ chia sẻ trên 2 cái chủ đề lớn. Thứ nhất là về kinh doanh và khởi nghiệp. Thứ hai, đó chính là những cái câu chuyện trải nghiệm đời thường hàng ngày sau 5 lần khởi nghiệp và ở độ tuổi 30-31 khi mà trải nghiệm qua rất là nhiều thành phố, tỉnh thành, sẽ chia sẻ với lại tất cả quý anh chị và các bạn. Và từ đó biết đâu sẽ mang lại cho tất cả anh chị và các bạn những cái trải nghiệm và có những cái sự bổ sung tốt nhất để giúp cho anh chị trong cái quá trình kinh doanh và khởi nghiệp của mình nó bớt gian truân đi và vượt qua được những cái khó khăn đầu tiên khi mà chúng ta khởi nghiệp, là một trong những cái vấn đề mà đặc biệt quan trọng đối với người khởi nghiệp cần phải vượt qua. Và trong chủ đề ngày hôm nay, đó là một trong những chủ đề mà tôi đã ấp ủ rất là lâu rồi, và đến ngày hôm nay sau một khoảng thời gian nghiên cứu cũng như là những cái lần khởi nghiệp của mình, những cái lần trải nghiệm của mình từ thành phố Sài Gòn cho đến Hà Nội rồi là những cái tỉnh thành khác, thì để ngồi chia sẻ lại với tất cả anh chị, đó là 4 mô hình kinh doanh chắc chắn nó là xu hướng trong 5 năm. Tại vì sao tôi lại chia sẻ về xu hướng mà không phải chia sẻ về câu chuyện thành công? Vì thực tế, đối với một người sẽ có những cái mức độ trải nghiệm và mong muốn khác nhau, mục tiêu khác nhau. Cho nên để đánh giá được một con người thành công, nó không chỉ là việc bạn nhân rộng được mô hình kinh doanh, bạn kinh doanh thành công, bạn bán hàng được nhiều người, mà còn rất là nhiều thứ khác nữa. Và mỗi người sẽ có một cái thước đo khác nhau để đánh giá lại cái mức độ thành công của mình. Đối với tôi, bán được một cái món hàng thôi thì nó đã là thành công rồi, hoặc giúp một ai đó có thể bán được một cái món hàng thôi thì nó đã là thành công rồi. Và thành công nó sẽ được tích lũy lại từ những cái việc nhỏ bé dần dần của mình. Và đặc biệt đối với một người bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh thì rất là nhiều việc mông lung mà chúng ta chưa thể xác định được. Và chính vì vậy cho nên là cái tỷ lệ mà rất là nhiều người khởi nghiệp không thành công, bỏ cuộc trong thời gian 1 năm đầu, nó lên đến 97%, là vì cái lý do chúng ta không biết được cái xu hướng của chúng ta nó làm là cái gì. Và khi chúng ta đi đúng được cái xu hướng, nó sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề của quý anh chị và các bạn, sẽ bền bỉ hơn, sẽ quyết tâm hơn, sẽ cố gắng hơn, và đặc biệt sẽ tìm ra được những cái phương án, cái cách thức để giải quyết những cái vấn đề, những cái khó khăn, để rồi từ đó ít nhất giúp cho các anh chị và các bạn không bỏ cuộc trong cái năm đầu tiên khi mà chúng ta khởi nghiệp kinh doanh. Bởi vì một năm đầu tiên thường có đến 97% các nhà khởi nghiệp, các nhà kinh doanh sẽ bỏ cuộc và đầu hàng. Và đồng nghĩa với đó, đó chính là việc thất bại. Và trước khi chia sẻ với quý anh chị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, thì có những cái phần lưu ý mà gửi đến quý anh chị và các bạn, đặc biệt với các anh chị và các bạn đang mong muốn khởi nghiệp kinh doanh. Thì đây nó không phải là một cái chương trình mà chia sẻ với các anh chị xong vào cái nghị kinh doanh thì nó sẽ được thành công ngay, tức là không phải là ăn sổi. Cái thứ hai, đây là những cái xu hướng mà chia sẻ với các anh chị về việc kinh doanh với cái số vốn nó khá là ít. Tất nhiên bạn cũng cần phải đầu tư vào việc kiến thức và nâng cấp bản thân của mình. Và chắc chắn rồi, ai cũng có thể bắt đầu được, và nó sẽ phụ thuộc vào từng địa phương, từng quan điểm cá nhân khác nhau. Và chắc chắn rồi, khi mà nó phụ thuộc vào địa phương và quan điểm kinh doanh khởi nghiệp khác nhau thì nó sẽ mang lại những kết quả khác nhau và những cái trải nghiệm khác nhau. Và mong rằng cuối cùng đó chính là các anh chị và các bạn cùng với tôi sẽ ít nhất không bỏ cuộc trong năm đầu tiên, thì khi đó chúng ta mới đánh giá được là chúng ta đang làm gì và hướng tới mục tiêu đó là cái gì, và khi đó mới giải quyết vấn đề của anh chị và các bạn được. Đồng ý với tôi không nào? Đấy, chính vì vậy cho nên là các anh chị phải lưu ý, kinh doanh nó là một chặng đường, và ở đó chúng ta sẽ nhìn thấy được cái mục tiêu đích đến của chúng ta nó là cái gì. Và ngày hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị về 4 mô hình kinh doanh này, thì tức là nó là một trong những con đường, một trong những con đường có thể giúp cho các anh chị đạt được những cái mục tiêu đó của mình. Tất nhiên nó chưa chắc là phải là tốt nhất, mà trong kinh doanh nó cần phải có sự trải nghiệm, có sự trải nghiệm. Và đặc biệt trong kinh doanh nó rất là kỵ với hai từ phù hợp. Bởi lẽ nếu nó phù hợp với bạn thì chắc chắn một điều mọi chuyện nó sẽ xảy ra bình thường và không có sự đột biến. Cho nên kinh doanh, việc đầu tiên chúng ta cần phải hướng tới đó chính là tạo sự khác biệt, đột biến để thay đổi, đạt được những kết quả vượt trội trong tương lai. Và đạt được những cái mục tiêu mà bạn hướng tới trong 5 năm tới đó là cái gì? Thì nó mới là kinh doanh. Chứ không phải bạn đi ra ngoài bạn bán một quả ổi lời được 5.000 là nó là kinh doanh. Mà thực tế bạn bán được quả ổi đó, kinh doanh được quả ổi nó như thế nào, bạn xây dựng được bao nhiêu sạp hàng, rồi bạn nhân rộng được bao nhiêu, rồi cái nguồn vốn để xây dựng được cái thương hiệu quả ổi nó như thế nào, ví dụ như quả ổi Việt Trì nó làm sao, thì nó mới gọi là kinh doanh các anh chị ạ. Rồi đây là cái xu hướng ngành nghề đầu tiên, đó là nấu ăn tại gia. Đây có lẽ là một trong những cái xu hướng ngành nghề mà có lẽ nhiều anh chị sẽ không hướng tới được nhiều. Nhưng thực tế ở thời điểm hiện tại, các chị nhìn lại như thế nào? Nhắc đến chuyện nấu ăn thì hiện tại đó là một trong những vấn đề khá là nan giải với nhiều gia đình trẻ. Và cùng với đó, khi mà mức sống của người dân Việt Nam chúng ta đang ngày càng được nâng cao thì nhu cầu giải quyết nhanh cái vấn đề thì nó lại càng tốt. Nhưng có một điều xảy ra, đó là gì ạ? Cái văn hóa của người dân Việt Nam chúng ta đó là gì? Nấu cơm, ăn cơm tại nhà, liên hoan tại nhà. Vậy thì cái nhu cầu mà thuê một người tới nấu một cơm, nấu một cái buổi liên hoan, nấu một buổi tiệc nhậu nho nhỏ trong gia đình thì đang càng ngày càng xuất hiện, đặc biệt ở các thành phố lớn như là Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một vài địa phương khác thì cũng đang men bắt đầu lấp ló có cái sự cần trong cái lĩnh vực này. Tất nhiên để có thể nấu ăn ngon được và để có thể chiều chuộng được thì có rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải khai thác với khách hàng, rồi cũng cần một khoảng thời gian khá là dài để chúng ta khởi nghiệp. Nhưng đây là một điều cực kỳ tuyệt vời đối với một lĩnh vực này, khi mà bạn nhận không cần phải bỏ qua quá nhiều vốn mà bạn chỉ cần một bộ đồ nghề thôi cũng được rồi, hoặc thậm chí là bạn chỉ cần biết cách nấu ăn thôi, nấu ăn ngon thôi, và biết cách lên thực đơn, biết cách nói chuyện, biết cách tư vấn và biết cách khai thác khách hàng của mình thôi thì bạn vẫn có thể bắt đầu được rồi. Gần như là vốn nó cực kỳ ít, đúng không các anh chị? Cực kỳ ít. Và tốt nhất nếu bạn nào được đào tạo qua trường lớp, rồi là đã từng nấu ăn ở những cái nhà hàng hoặc là những cái cơ quan hoặc là ở một nơi nào đó, một đơn vị nào đó được khá là lâu rồi, thì đây là một lựa chọn dành cho bạn, có thể là kiếm thêm được khá là nhiều thu nhập, tùy thuộc vào cái mức độ khéo léo về tay cũng như là cái mức độ nấu ăn của bạn sẽ phù hợp như thế nào. Và bạn cũng cần phải lưu ý đó là theo vùng miền, theo cái gì, theo mong muốn của chủ nhà nhé. Rồi đó là hình thức đầu tiên. Hình thức thứ hai mà tôi gửi đến tất cả anh chị đó chính là bán hàng trực tiếp đối tác. Đây là một trong những cái ngành hàng mà có lẽ rất là nhiều các anh chị và các bạn đã trải nghiệm trong thời gian vừa qua, khi mà bán hàng online, rồi kinh doanh online, rồi drop shopping, rồi rất là nhiều mặt hàng khác, thì tiếp tục nó sẽ là một trong những cái phát triển rất là mạnh mẽ trong thời gian sắp tới, khi mà rất là nhiều người đang mong muốn kiếm thêm thu nhập cũng như là gì ạ, muốn nhân rộng được cái mô hình kinh doanh, rồi nhân rộng được những cái đối tác kinh doanh của mình. Và chắc chắn một điều là khi mà Việt Nam chúng ta đang ngày càng có nhiều người làm trong văn phòng, rồi là có nhiều thời gian rảnh, rồi là nội trợ ở nhà mẹ bỉm sữa, thì đây cũng là một trong những phương thức của nó. Tuy nhiên thì ở đây nó khá là đa dạng và khá là rộng rãi, cho nên là để bạn có thể là kinh doanh được ở đây thì vô lòng nó thay đổi lại khác hơn so với thời điểm trước rất là nhiều. Nói về câu chuyện kinh doanh Facebook hoặc là kinh doanh ở trên Internet, đó chính là việc mà chúng ta sẽ cần phải không phải là đăng bài ở trên trang cá nhân Facebook hoặc Zalo để rồi có thể bán hàng nữa, mà nó cần nhiều thứ hơn. Và đặc biệt bạn cũng cần phải đầu tư nhiều hơn vào cái việc đó là xây dựng thương hiệu cá nhân, rồi thương hiệu cho sản phẩm, rồi là cái cách biết bán hàng trực tiếp, rồi có thể là bạn nhiều khi bạn chỉ cần giới thiệu khách hàng thôi cũng là một trong những cái kênh để giúp cho bạn có thể là có được thêm thu nhập. Đấy, thì đây là cũng là một cái kênh. Và bạn nếu bạn nào muốn tư vấn hoặc hỏi thêm thì có thể comment dưới phần bình luận của video này, tôi sẽ giải đáp đầy đủ với lại tất cả quý anh chị và các bạn. Bởi vì đây là một mảng khá là lớn, khá là rộng, và không phải cứ đụng vô là chúng ta có thể làm như trước nữa, mà chúng ta cũng cần phải có kỹ năng, có công nghệ, và đặc biệt là cũng cần phải có một cái đội nhóm cũng như một cái người leader đủ lớn để giúp bạn vượt qua những cái khó khăn ban đầu khi mà chúng ta mới bắt đầu khởi nghiệp bán hàng trên mạng Internet cũng như là bán hàng trở thành đối tác để kết hợp với nhau. Rồi, cái lĩnh vực thứ ba đó chính là drop shipping. Đây là một trong cái lĩnh vực mà có lẽ là cực kỳ bùng nổ thời gian sắp tới, đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa qua, khi mà năm 2020, 2019, 2018 rất nhiều các anh chị làm drop shipping từ Mỹ, từ Trung Quốc đưa qua Mỹ bán rồi về Việt Nam vân vân, có rất là nhiều thứ khác nhắc đến drop shipping. Thì hiện tại nó đang 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 tiếp tục phát triển, khi mà Việt Nam đang có những cái phần mềm, những cái công ty, những cái đội nhóm về khởi nghiệp đang khá là mạnh mẽ về lĩnh vực này, và cũng đánh rất là nhiều vào những cái đối tượng, ví dụ như là mẹ bỉm sữa, dân văn phòng đấy, và đa số là phụ nữ thì cũng đều làm cả. Tất nhiên, để có thể làm được drop shipping thì cái việc đầu tiên bạn cần phải tập trung đó chính là bạn cần biết về công nghệ là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là việc bạn cần bổ sung thêm cho mình những cái cách về viết content, rồi xây dựng hình ảnh, chụp hình, rồi vân vân và vân vân, rất là nhiều thứ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì khá là nhiều đội ngũ rất là chuyên nghiệp về media, về marketing cũng đều hỗ trợ được cho bạn. Vấn đề là bạn phải biết cách để lựa chọn được cái đội nhóm nào, công ty nào, cái đơn vị nào sẽ giúp bạn giải quyết được cái vấn đề đó. Và cái trường hợp thứ tư mà có lẽ nó là xu hướng trong thời gian cực kỳ dài, thời gian sắp tới, đó chính là chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sau cái tình trạng là đại dịch Covid-19. Thì hiện tại người dân Việt Nam mình đang quan tâm đến sức khỏe rất là nhiều, đặc biệt là những cái người có lứa tuổi từ 30 cho đến 50 thì vô cùng nhiều luôn các anh chị. Đặc biệt nó có một cái con số thống kê, đó chính là tình trạng thừa cân béo phì, rồi là những cái vấn đề liên quan về xương khớp, có rất là nhiều thứ liên quan về sức khỏe thì đã đạt được là những cái từ khóa hot trong thời gian vừa qua. Ví dụ như là đồ ăn healthy, rồi là những cái liên quan về sức khỏe, rồi liên quan về giải quyết các vấn đề về sức khỏe, về ăn uống thì cũng đang đang được đẩy mạnh rất là nhiều, và xu thế có lẽ sẽ đẩy mạnh tiếp tục trong thời gian sắp tới, khi mà Bộ Y tế cũng như là nhà nước chúng ta cũng đang động viên rất là nhiều trong cái quá trình xây dựng trung tâm liên quan về tự chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe chủ động, thì hiện tại đang được nâng cấp cũng như là nhiều đơn vị, nhiều công ty và nhiều các công ty đa quốc gia khác cũng đang xin và làm đơn gia nhập vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì đang có khoảng 19 công ty liên quan về thực phẩm chức năng, rồi liên quan về healthy, rồi liên quan về sức khỏe của mình thì đang được cấp giấy phép. Cho nên là trong cái mảng này thì các chị và các bạn lưu ý là hãy tìm đến những cái công ty nào có giấy phép ha. Còn những công ty nào chưa có giấy phép thì chưa nên, bởi vì đang có hai cái quy định, đó là Nghị định 40 và Nghị định 42 của Chính phủ cũng đã giúp cho chúng ta thanh lọc được rất là nhiều trong cái quá trình mà chúng ta khởi nghiệp, đặc biệt với cái ngành nghề là phần chức năng cũng như là những cái thành phần liên quan về đa cấp. Tất nhiên, nói đến đa cấp thì người dân Việt Nam chúng ta đã có một cái nghi ngờ rất là lớn về sự lừa đảo rồi vân vân và vân vân. Nhưng có những công ty người ta làm ăn rất là chính xác, rất là chuẩn chỉnh và được nhà nước Việt Nam bảo hộ vân vân và vân vân. Thì có lẽ ngày hôm sau tôi sẽ làm một cái chương trình chia sẻ với các anh chị và các bạn về việc là cách để phân biệt những cái công ty đa cấp tốt và công ty đa cấp xấu, và trong thời gian sắp tới ở cuối năm của năm 2023, 2024 là một trong những giai đoạn rất là nhiều công ty lừa đảo cũng như là rất là nhiều thứ nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường Việt Nam cũng như là ảnh hưởng đến người dân Việt Nam, khi mà gọi là kinh tế nó đang trì trệ, cho nên là họ rất là nhiều người sẽ tìm mọi cách bất chấp pháp luật, đạo đức vân vân để có thể là bán hàng hoặc lừa tiền của tất cả các anh chị. Thì các anh chị cũng cần phải lưu ý ha. Đó là bốn cái xu hướng về về khởi nghiệp kinh doanh. Tất nhiên, để có thể là công được hoặc là giúp bạn có thể đưa ra sự lựa chọn tốt nhất thì chính bạn sẽ phải là người đưa ra quyết định, và để có thể lựa chọn được một lĩnh vực nào đó kinh doanh và khởi nghiệp, ngoài việc bạn phải đi nhiều nơi gặp nhiều người thì bạn cũng cần phải nâng cấp được bản thân mình bằng cách đọc sách, rồi là tham gia nhiều chương trình đào tạo chia sẻ. Ngoài ra thì bạn cũng cần phải khởi nghiệp kinh doanh thì cũng không nên tồn tại cái chữ sợ, cũng như là chỉ cần có đủ cái bộ tiêu chí để giúp mình là bớt bị lừa hoặc là khống chế được những cái rủi ro mà chúng ta có thể nhận tới khi mà khởi nghiệp thì bạn có thể kinh doanh được rồi. Và chắc chắn rồi, đây là một cái chương trình mà tôi chia sẻ với quý anh chị, thì cũng xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi lắng nghe trong thời gian vừa qua. thì mong rằng các anh chị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bằng cách like và đăng ký kênh này, để rồi chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chia sẻ trong cái thời gian sắp tới khi mà nhắc đến câu chuyện khởi nghiệp và kinh doanh. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những chương trình lần sau.